Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội bắt đầu đợt 2 kỳ họp thứ 6.
Nhiều địa phương bán lúa được giá cao kỷ lục.
Hà Nội sẽ xác minh qua VNeID để xử phạt vi phạm giao thông.
Các tập đoàn công nghệ lớn nợ hàng tỷ euro tiền phạt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 20 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào đợt họp thứ 2 với nhiều nội dung làm việc quan trọng. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Thành viên chính phủ và các cơ quan cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tiếp đó, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng trước khi thảo luận tại hội trường.
Hiện nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp cung cấp gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến, chiếm hơn 70%, phục vụ xác thực, định danh và đăng nhập một lần của gần 10 triệu tài khoản. Tính đến nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 24 bộ ngành, 63 địa phương, 16 ngân hàng cùng hàng chục cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành khác. Trung bình mỗi ngày có 106.000 hồ sơ trực tuyến, 50.000 giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 143.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 53,7%, tử vong giảm 106 trường hợp. Tuy nhiên, số ca mắc tại Hà Nội vẫn khá cao trong tuần qua, trên 2.500 trường hợp và được ghi nhận tại tất cả các quận, huyện, thị xã, trong đó nhiều nhất là tại Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Oai, Quốc Oai, Thanh Xuân. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ.
Mới đây, thống kê sơ bộ của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố cho thấy tổng số tiền khám chữa bệnh mà Quỹ Bảo hiểm Y tế chưa quyết toán chi trả cho các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 7.000 tỷ đồng. Thông tin về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định quỹ không nợ. Đó là con số vượt tổng mức thanh toán chưa đủ căn cứ pháp lý quyết toán. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố căn cứ nghị định số 75 khẩn trương tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020, 2022 và bảo đảm hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.
Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua nhích nhẹ so với tuần trước. Nhiều địa phương bước vào cao điểm thu hoạch lúa thu đông với niềm vui được mùa, được giá chưa từng có. Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá các loại lúa đều tăng từ 200 đến 300 đồng một kg. Tại Đồng Tháp, giá lúa chất lượng cao được thương lái mua tại ruộng với giá 9.200 đồng một kg, có nơi bán với giá 9.400 đồng một kg. Giá lúa cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng một kg.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã cấp quyền vận chuyển hàng không và cấp phép bay cho Vietnam Airlines với chặng Hà Nội Điện Biên Hà Nội và Vietjet Air với chặng Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này cũng đã đôn đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đưa cảng hàng không Điện Biên vào khai thác trở lại từ ngày 2 tháng 12. Hoàn thành việc thẩm định hệ thống tài liệu của cảng cũng như hoàn thành kiểm tra hiệu chuẩn các hệ thống thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không.
Để thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử, Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội thông qua xác minh VNeID. Theo đó, thành phố sẽ sử dụng hệ thống quản lý đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm. Việc này được thực hiện thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC, phục vụ công tác xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đến tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ nội thất đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với tháng 9. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 10,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân là sức mua tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu còn yếu do kinh tế bất lợi, bất động sản căng thẳng vì mặt bằng lãi suất cao. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, mục tiêu xuất khẩu 17,5 tỷ đô la Mỹ của ngành gỗ nội thất gần như không thể hoàn thành.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, hiếm có tháng nào trôi qua mà các công ty công nghệ lớn trên thế giới không bị xử phạt vì ấn định giá, đè bẹp đối thủ cạnh tranh hoặc lạm dụng dữ liệu, nhưng phải nhiều năm sau họ mới chịu nộp chút ít tiền phạt. Cơ quan quản lý dữ liệu của Iceland xác nhận với hãng AFP rằng tập đoàn Meta đã không trả bất kỳ đồng nào trong số 2 tỷ euro tiền phạt được ban hành kể từ tháng 9 năm ngoái. TikTok cũng nợ hàng trăm triệu euro.
Amazon vẫn đang kháng cáo khoản tiền phạt 746 triệu euro từ năm 2021, theo cơ quan quản lý dữ liệu của Luxembourg. Google vẫn đang tranh cãi về số tiền phạt hơn 8 tỷ euro của Liên minh châu Âu EU vì lạm dụng vị thế thị trường từ năm 2017 đến năm 2019. Nhiều năm qua, Apple đã đấu tranh với án phạt chống độc quyền 1,1 tỷ euro của Pháp và lệnh nộp 13 tỷ euro tiền thuế cho Ireland.
Ngày 19 tháng 11, các cử tri Argentina trên khắp 24 tỉnh thành cả nước đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 mang tính quyết định ở quốc gia Nam Mỹ này để bầu ra nhà lãnh đạo mới cho 4 năm tới. Đây là cuộc tranh đua căng thẳng giữa Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa do Liên minh cầm quyền theo đường lối chung đề cử và Hạ nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei, một nhân vật đang lên trên chính trường Argentina. Dự kiến kết quả kiểm phiếu đầu tiên sẽ được công bố vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 11 theo giờ Argentina, tức 7 giờ sáng ngày 20 tháng 11 theo giờ Việt Nam.
Nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, chấm dứt hai quý tăng trưởng liên tiếp. Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản được công bố mới đây, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới giảm 2,1% trong quý 3 năm nay, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo trung bình của thị trường với mức giảm 0,6% hàng năm. GDP Nhật Bản đã tăng trưởng ở mức 4,5% trong quý 2.
Trước tình hình thực địa ngày càng nguy hiểm ở dải Gaza, ngày 19 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên ở Bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất tại Gaza. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi WHO dẫn đầu nhóm khảo sát tới bệnh viện này. Tuyên bố của WHO cho biết nhóm này đánh giá tình hình tại bệnh viện này tuyệt vọng. Về cơ bản, không thể thực hiện chức năng của một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nã pháo và nổ súng trong khu vực.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO cho biết khoảng 6,5% dân số tại khu vực châu Mỹ Latin và Caribe đang sống trong tình trạng thiếu ăn, tương đương với khoảng 43,2 triệu đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các loại thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày. Theo FAO, hiện có khoảng 3 tỷ người trên thế giới khó tiếp cận với các loại thực phẩm lành mạnh, kể cả nông dân là những người trực tiếp sản xuất ra lương thực, thực phẩm.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo Football Insider, Newcastle đang tính chiêu mộ Serhui Guirassy. Tiền đạo đã ghi 16 bàn trên mọi đấu trường cho Stuttgart ở mùa này. Chân sút người Guinea đang được định giá 40 triệu euro. Chiếc chòe đang trong cơn khủng hoảng hàng công khi có 4 tiền đạo đã dính chấn thương. David De Gea đã từ chối mức lương 500.000 bảng một tuần của Al-Nassr bởi vợ mình không muốn chuyển đến Ả Rập Xê Út. Thay vào đó, thủ môn người Tây Ban Nha có thể gia nhập Inter Miami để làm đồng đội của Lionel Messi. De Gea vẫn đang thất nghiệp kể từ ngày rời Man U vào hồi đầu tháng 7 vừa qua. Theo Sky Sport, Kieran Trippier vừa rời trại tập trung của đội tuyển Anh vì một số lý do cá nhân. Như vậy, hậu vệ của Newcastle sẽ không thể tham gia trận đấu giữa Bắc Macedonia và Anh vào rạng sáng thứ ba tới. Đây là cơ hội để hậu vệ trẻ Rico Lewis có được lần đầu ra sân cho tam sư. Mới đây, Footy Hotline đã đăng một bức ảnh được cho là mẫu áo sân nhà ở mùa giải sau của Man U. Theo đó, Man U sẽ có lần đầu tiên sử dụng hai sắc đỏ khác nhau trên áo kể từ mùa 2016-2017. Đáng chú ý, Team Viewer sẽ không còn là nhà tài trợ cho quỷ đỏ ở mùa sau, thay vào đó là Snapdragon.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn duy trì trạng thái ít mây nên trời vẫn có nắng sớm, nhiệt độ vì thế sẽ tăng dần lên. Dự báo đến 10 giờ sáng, nhiệt độ ở khu vực đồng bằng sẽ tăng lên ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó, các tỉnh vùng núi và trung du do buổi sáng nhiệt độ thấp hơn nên đến 10 giờ, nhiệt độ ở vùng này dao động từ 17 đến 20 độ. Tuy nhiên, đến trưa và chiều thì không còn sự chênh lệch nhiệt độ này nữa, mức nhiệt toàn vùng sẽ là 25 đến 27 độ. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ là 25 đến 27 độ. Còn đối với khu vực Đà Nẵng xuống đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28 đến 30 độ. Chỉ riêng Ninh Thuận và Bình Thuận là có nhiệt độ 31 độ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ tăng nhanh. Đến chiều, cả năm tỉnh vùng cao nguyên đều có nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Còn ở Nam Bộ, dự báo chiều nay, cả miền Đông lẫn các tỉnh thuộc miền Tây đều có nhiệt độ ở ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Thời tiết không quá nóng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.